kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Thái độ đối với tài sản, nhưng trước hết là ca khúc Sống trong niềm vui.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Tình yêu sẽ biến đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Cho cuộc đời vì Ngài là niềm vĩnh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì, tiếng ca hòa lên chăn chứa, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng, bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm nồng. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Phúc âm Matthew chương 6 câu 19 đến câu 21 ghi lại lời Chúa cứu thế Giêsu dạy như sau: Các ngươi đừng tích chứa tài sản dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải tích chứa tài sản ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì tài sản ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Đó là Phúc âm Matthew chương 6 câu 19 đến câu 21. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần chu toàn mọi bổn phận trong đời sống trần gian. Chúng ta phải là những công dân gương mẫu, chúng ta phải là những người sống và làm việc có hiệu năng trong các chức vụ, làm tròn chức vụ trong các ngành nghề không đi ngược lại với các nguyên tắc đạo đức trong Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để có thể làm đầy đủ bổn phận và cũng có thể thăng tiến trong chức nghiệp. Nguyên tắc tổng quát sứ đồ Phao-lô nêu lên đối với việc làm là hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải cho người, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Chúa là đấng cứu thế. Đó là Cô-lô-se chương 3, câu 23, câu 24. Điều khó khăn tế vi hơn hết là khi cố gắng làm tốt mọi bổn phận trong chức nghiệp, lòng chúng ta vẫn không rời khỏi mục tiêu cao cả nhất của một thành viên nước trời, không quên quê hương vĩnh cửu. Thái độ này sẽ giúp chúng ta coi chức nghiệp, ngành nghề trần gian chỉ là phương tiện để mở rộng con đường đi về thiên quốc. Nhiều cơ đốc nhân là những doanh nhân, là các viên chức, là những người ở trong các ngành nghề chuyên môn có thể sống trong tinh thần đó. Kinh Thánh gọi những người sống như thế là những khách lữ hành trên trần gian. Thư Hy Bá chương 11, câu 13 đến câu 16, câu 32 đến câu 40 mô tả một số nhân vật lịch sử tiêu biểu sống trong tinh thần đó. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những người nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc giày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Những hình ảnh trên cho thấy, sống cho lý tưởng nước trời trong trần gian không dễ. Có những giá rất đắt chúng ta phải chấp nhận trả khi chúng ta ý thức giá trị của nước trời. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, và chúng ta chỉ có thể dùng cuộc đời đó cho mục tiêu cao cả duy nhất là mục tiêu Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhắm tới. Chúng ta có thể tự chọn nhiều mục tiêu khác, nhưng cần nhớ rằng không đạt được mục tiêu thiên định, cuộc đời chúng ta là cả một thất bại và đổ vỡ, dù có thành công trong quan điểm của con người. Cuộc đời con người tách rời với mục tiêu của Đức Chúa Trời sẽ không thể nào thỏa nguyện viên mãn. Chúng ta cũng có thể nhắc lại những thí dụ của Chúa Giêsu về nước thiên đàng để có thể thấy rõ hơn cái giá phải trả không phải là vô lý. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì bán hết gia tài mình mà mua hột trâu đó. Đó là phúc âm Matthew chương 13 câu 44 đến câu 46. Điều quý giá thật sự là điều đáng cho một người bỏ hết mọi điều khác để đổi lấy điều quý giá đó. Hiển nhiên, từ ngữ nhắc lại hai lần trong cả hai thí dụ trên làm cho chúng ta chú ý đó là bán hết gia tài, không phải bán một phần gia tài để mua đám ruộng có kho báu hay bán một phần gia tài mua ngọc quý, nhưng là bán hết gia tài. Đó là giá phải trả, nhưng để đạt được điều vô giá. Khi Chúa dạy, đừng chứa của cải dưới đất, không có hàm ý khuyên chúng ta không làm việc chơi lười, nhưng khuyên chúng ta tích cực làm việc theo chiều hướng rất rõ là để có thể có của cải tích lũy trên thiên đàng, vì đó là nơi chúng ta sẽ đến, đó là quê hương tương lai vĩnh viễn. Đây là những lời khuyên hết sức rõ ràng từ Chúa. Nếu chúng ta tin vào sự chân thật và thẩm quyền của những lời này, chúng ta cần có phương án hành động nghiêm túc. Chúa đặt để chúng ta trên trần gian để làm việc và tích lũy cho tương lai vĩnh cửu. Không ai chuẩn bị định cư ở nước ngoài mà lại lo đi mua đất, xây nhà, sắm sửa đồ đạc, trang bị cho căn nhà mà mình sẽ bỏ lại để ra đi. Không ai đến ở khách sạn mà đi mua tranh về treo, mua màn cửa về thay, mua bàn ghế trang bị cho căn phòng trong khách sạn. Chúng ta chỉ ở tạm trong căn phòng khách sạn ít ngày rồi đi. Lòng chúng ta ở nơi sẽ đến, chứ không phải ở chỗ tạm trú chân. Vì vậy là công dân thiên quốc, nếu chúng ta đang sống trên đất mà không nghĩ đến quê hương trên trời, cũng không thực sự quan tâm chuẩn bị cho tương lai trong cõi vĩnh hằng, là chúng ta đang sống sai mục đích. Chúng ta đang đổ bao nhiêu công sức ra để tích lũy thâu gom tiền bạc tài sản, để cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay, phải bỏ lại tất cả. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kể một câu chuyện về một nhân vật tiêu biểu như thế, được ghi trong phúc âm Luca chương 12, câu 13 đến câu 21. Chúng ta lưu ý đến lời kết luận của Chúa trong câu cuối. Bây giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng, thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình, mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Trời gọi người chỉ lo tích lũy tài sản cho cuộc sống ngắn ngủi trong trần gian, mà bỏ quên cuộc sống vĩnh cửu của linh hồn là người dại. Người giàu thật là người giàu nơi Đức Chúa Trời. Giàu nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là có mối tương giao gắn bó với Chúa, có Chúa là Cha. Chúa Giê-xu từng dạy rằng, ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó là phúc âm Matthew chương 6, câu 31 đến câu 33.